Còn nếu có thể cho nên mình nghe thôi nhé, mình kêu là tên kêu là tên sao tên đầu thất thì không nghe không,
ông chỉ tìm hiểu luật pháp kỹ lưỡng rồi nó ở gì
nghe nghe này sao tên này mình cũng nghe mình cũng tưởng là Phật là cái mô hình Phật pháp nó tiến hành cái tinh mắt nó hầm lên người khó thở mới phải bị thắt cổ không làm gì. Cái gì cũng không được, thì sao vậy? Thì là khỏi ha. À, nói cũng như quan trọng những phần thức cùng vừa cái đồng thành ra cái này cho là cái là kinh cầu là trục mạc con bổn tức là cái chỉ để ý lên cái cành cái ngọn mà hơi cái gốc có một cái tinh linh tu hành, bởi vì cái hai chữ tu hành thật sự dám nói chưa có một người nào trong chúng trong chúng ta mà có thể mà tìm mỗi lần mình tu hành tham lớn như thế này tìm hiểu cả xem thử cho biết thì có chưa có ai tu hành này. Bởi vì thực sự là ngay sang bản đã đi ngược hết nên bắt tu hành. Tu hành là cái từ bi, nhưng mà tha thứ thì nó thì chết rồi, nhưng mà nó mất tha thứ mà được. Chứ còn cứ lên án ghen nhớ mình cũng thấy không? Không phải là người đi học đạo mà nào giờ là đến lòng cũng chết án nha, không tháng nha không? Một.
Thầy có gì? Thầy có gì? Thầy có gì?
Còn thầy luôn luôn lên run rẩy không dám đảm gì. Nhìn chung quanh nó thấy còn quá tòa không ạ? Thấy không? Quá tòa không ạ? Nhìn lên cái tấm quá tòa. Ông nào qua nào cũng thấy có mặt án sẵn. Còn mặt án sẵn nữa. Đúng rồi, bây giờ đấy là bị can nè. Bị can của em nè. Đó, đâu phải ông, ông thầy nữa đâu. Thầy khổ. Thầy ra, thầy rút cuộc là sao? Thế thì thầy đang là lãnh đạo Phật tử. Rút cuộc xong định đánh đầu là nó vẫn còn muốn hàng trường muốn định đến đó ấy. Thế là nó tầm làm chủ tình hình không được, nó tiếp cận là do cái lẽo trụ tác bất liễu chủ hay không, nó làm chủ không được để nó phải làm chủ với mình. Người ta đâu dám hóa đâu, người đâu có cái thầm vọng bước ra để mà giúp cha đâu. Ai cũng như đến đây nghe được câu nào nghe, nghe tôi là biết. Thì nó có nhiều người tới nhìn thì nó không đủ sao nó chắc chắn đủ được đẹp sao thì sao đi mất nghe không thì mà nó tin kinh thành tâm bảo tin thành bảo cái gì đó còn có nhiều người khi ra tuyên bố là cái gì bụi đời có người là bụi đời hay bụi đạo nó không biết họ nói cái gì nó không hiểu họ nói cái gì thì sự là bụi thì những bụi không chứ đâu có dính thật đâu đâu dính pháp gì nữa. Nên thôi thì con mình thầy cũng nói hoài nghe không?
Có nhiều khi con đâu có biết luật đó thì con nghe vậy thì
nó... Ở đó bởi vì không thì còn là từ bởi vì trên cái của mình và vào Phật đạo Phật mình phải thật sự tìm hiểu mình thật sự biết cái nguyên tắc sự cái sự đi tìm đạo là gì nghe không? Hơn hai mươi năm trước thầy cũng mở mở thì bước vào đạo hồi xưa thầy nói học thầy ở ngoài đời thì cũng có học vấn mà thì cũng đi làm thì bước vào chùa như thầy cũng học vấn gì đâu, rồi có những trẻ trẻ làm mình là đàn ông mà có học thức rồi có coi thì nhiều khi được khởi công cũng hơi không được ấy không, nhiều khi dao động dễ sợ. Có lần nó đến mỗi mặt thầy nghe là nói xuất gia phát tâm xuất gia rồi mà thấy thầy tự nhiên là ngán vô cùng. Mình chẳng thể mình vô chùa mình sẽ chống với thầy ngày sau. Nhưng mà nếu chưa nghĩ là cái đó đường ổng đi đường mình đi khác chứ thì sao lòng lẫn được, ổng có đường ổng mình đi đường mình chứ, việc gì bởi vì một cá nhân là nó làm cản trở cái chí nguyện của mình phải không, họ là đâu có cái gì liên quan với mình đâu, tại sao mình lại bắt hoàng mình bao đồng quá vậy, mình bao đồng quá mình coi chuyện người khác, gọi người khác làm cái gì mình tự thấy mình làm phiền não, người ta chưa phiền não mình phiền não, đó là mình cũng mắc lừa rồi đó. Nó thôi sao cũng được, tha thứ nhìn nó dễ dãi chứ
Nhưng mà thầy định nghĩa cái chức thị giả là hồi xưa tập được như
không thật sự là cái thị giả thị là nhã thị là ý vô dựa vào người đó người cha cha thì biết khổ nhà là biết thị khổ thị tức là người muốn dựa vào thì cái người mà mình dựa vào giống như mình dựa vào mẹ mình vậy đó thì cái người đó là thị giả. Người đó lo lắng cho mình thì giống như mẹ mình lo cho mình vậy đó thì người đó là thị giả cho mình giúp cho mình thấy không thì trong tăng đoàn giống như hồi xưa tăng đoàn nam nữ thì những khác biệt đó thấy không còn bây giờ thí dụ như chuyện nhiều chùa nam nữ bây giờ bên tổ lo cái này bây giờ các từ Việt Nam vậy các thầy các cô ở chung thì giả thì nam mấy thầy tàu đi chúng ta thì giả toàn nữ không sao thấy không thì bây giờ thành ra bây giờ nó cứ nghĩ rằng mục đích cái người đó là để giúp thầy mà nó đi nữa tôi cái khai lên cho tôi không quên cái danh từ bây giờ cái chữ công năng đó là cái gì thôi thấy không thôi thấy không thôi thì sao bây giờ trả lời cái cuốn sách của mình thì mình giảng hết cái phẩm số 8 mình giảng chậm vậy có khi nào không sao mình còn cái từ từ tâm sự không có gì để mình học tập không khóc tóc mong mình không phải đi mốt đi chơi em ra để phát hành mà tay cũng con không được thì nói được thì hiểu thì được nói đó thành ra mình nhiều khi nó không theo một cái như cũ mà nhau thích thì nói dài chút không thích thì nhanh một chút thì mình phải tính ra thứ ba phẩm thứ chín tâm kiên cố của các thực nghĩa thì rồi mình nói là bồ tát mở cái màn cho nó mở cái chân cái gió vô để nó khỏi ờ mà nghe hết cho nó gió nó vô cái đừng có là mở lớn quá thì nắm nó vào mở cho nó cái kia cũng được thì cứ rồi để gió nó cứ vô cửa 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 cho nó số ờ là được Bồ Tát giả danh Bồ Tát thực nghĩa cái này nó thật sự uyển kinh này đó chỉ coi như lời đó thôi nhưng mà thật sự ý nghĩa sâu xa mình phải suy ngẫm lâu dài chính thầy cũng không hiểu hoàn toàn nữa. Thật sự một cái quyển kinh đó có thể giảng nhanh có thể giảng chậm có thể giảng cạn có thể giảng sâu tùy cái trình độ của mình giảng tùy trình độ của mình nghe nghe không ví dụ như thầy học nó không được bao nhiêu không có hiểu không có ngộ chứng ngộ thì nó thì giảng rất là sơ sài nghe không ví dụ có vị có hân hạnh mà hay là may mắn gặp một cái vị thượng tọa hoặc thượng hay là một cái người mà họ tâm tạng á họ thầy hiểu sâu xa hơn hoặc giảng sâu xa hơn hay là nếu mình muốn mình về mà cực lạc ai gì cập cho ngày A Di Đà hoặc là mình muốn mình lên từ đâu xuất mình cập ngày Di Đà thì ngày các ngày giảng dĩ nhiên là sâu rất là sâu phải không thì đại khái là phẩm thứ 8 là nói đại khái là hình tướng cái hành tướng của cái Bồ Tát thì là thế nào cái là giả danh thế nào cái là thực nghĩa thì đến sau khi đã giảng xong phẩm thứ 8 thì lúc nào cũng cái câu cuối là thiện nam tử Bồ Tát có hai hạng một là tại gia hai là xuất gia Bồ Tát xuất gia muốn thành Bồ Tát thực nghĩa điều này cũng khó Bồ Tát tại gia muốn thành Bồ Tát thực nghĩa điều này mới khó phải không vì sao vì người tại gia vì những anh chị này thích cái câu này nghe thoáng thoáng thì hình như là Đức Phật lúc nào cũng nói Bồ Tát xuất gia là ghê gớm hơn Bồ Tát tại gia không phải vậy không hiểu như vậy được mà cái câu này là khen người Bồ Tát tại gia là cái người ở trong mà cái hoàn cảnh khó khăn mà mới có được thể làm được những điều này thật là đáng quý, thật là đáng khen ngợi, thật là đáng kính phục, hiểu không? Cái người mà đại gia không được tác đạo rất là khó, nhưng mà rất là dễ, bởi vì có cơ duyên tiếp xúc với chúng sinh nhiều hơn, có cơ duyên độ chúng sinh nhiều hơn, ảnh hưởng mạnh hơn là người xuất gia. Bây giờ thằng ngồi đây là có mấy người đến, thì đây quay mấy cô thôi, nói chưa ra thì được rồi. Một câu thì 8 cô, có 5 cô không đồng ý mà lại được. Phải không? Còn bò cô kia im lặng, nó là ngần ngừ, nửa nghiêng nửa ngờ. Nó sẽ đổi rồi. Nhưng mà ví dụ như mấy người ở ngoài đời tiếp xúc mà công việc thì có nhiều người tới luôn mỗi ngày, và có thể là có những cái công tác công việc những cái dịch cập hàng chục người trăm người ảnh hưởng mình mạnh
thế nào cũng nhiều.
Thật sự ví dụ nói các thầy đi là giảng kinh 5-7 ngàn người, nó rất là sự chỉ 5-7 ngàn người trong đạo thôi, hay là những người mà ấy thái ấu kỳ, thế thật sự những người đến chưa chắc là đã hoàn toàn đã thành lòng và theo cái người bạn như thầy, phải không? Còn nhưng mà ví dụ ở ngoài mình tiếp xúc với đời mình dùng cái đức của mình phản hưởng nó ảnh nó cái ấn tượng nó sâu sắc đối với cái người của mình, cái người của độ, bởi vì họ biết mình là ai, hiểu không? Chứ thật sự quý vị thôi, chứ là các thầy rất là xa, quý vị tưởng quý vị hiểu các thầy, quý vị đâu hiểu các thầy là ai đâu, nhưng mà nghe phong phanh là cái này là cái tiên tinh đó là đồng rồng lên lon rồng tịnh, không có thầy đâu, chỉ có một chút xíu cái một cái mụn chút xíu cái mình, trên mặt nó biến thành cái mặt xấu đó, cái cùi người nó là thấy là cái ông ghê tội, nó bước ra ngoài cái mặt con nó là phục lập tức nó rớt xuống ra rớt xuống một tích mình là thầy không rất phục. Có những phật tử họ nghe cái gì con không biết được, không để vô tai, thấy không? Nghe chi cho nó mệt quá vậy. Bây giờ hãy đi xem bạch phật kính mặt đức Thế Tôn Bồ Tát thực nghĩa, là sao biết mình là Bồ Tát thực nghĩa, thấy không? Hoặc là chúng Bồ Tát làm sao biết mình là Bồ Tát thực nghĩa, tức là bây giờ Đức Phật nói hai cái tiêu chuẩn, một là tại gia Bồ Tát thực nghĩa, thì một là Bồ Tát lễ danh. Thì ngài thiên sinh, ông thiên sinh mới mà hỏi Phật lại Đức Phật là làm sao mà một Bồ Tát tu hành biết mình là Bồ Tát thực nghĩa. Bây giờ con ta và Đức Phật nêu lên cái trường hợp của ngài. Thì năm tử bậc đại Bồ Tát, thì để nói hết bậc đại Bồ Tát đó, không phải là đại Bồ Tát có nghĩa là phải có thần thông bay trên trời mới là đại Bồ Tát, mà cái người mà Bồ Tát mà có tâm thật là quảng đại thì người ta là đại Bồ Tát, đúng không? Trước hết bất tu khổ hạnh, trước hết phải nên tự giữ trong mình. Thế còn này cũng khó hiểu, hồi xưa thì chính là dịch cái này nhiều lần, nhưng khi thì sẽ đi được cái tôi lại sửa lại. Tôi dịch là phải có tâm thành, nhưng mà thực tế là không phải là tâm thành, mà tôi giữ tâm thành. Tức là mình phải biết mình là ai, sẽ giữ cái chí nguyện của mình như thế nào. Ví dụ, bây giờ thằng lên ví dụ, một cái mình thường thường cái này đó là Đức Phật nói về cái gì của ngài trong quá khứ thì kêu là bổn sinh, thì có loại kêu là tinh là bổn sinh, không? Còn tinh là kêu là bổn là bổn gì nữa, bổn sự thì là nói về các thị tử, không? Ta nhớ cổ xưa lúc còn tu hạnh Bồ Tát, trước đó theo đại đạo học pháp cổ hạnh, hết lòng tu tập tầm hành hóa chuyển, trong vô lượng đời dùng tro vô thân, là ngài Ấn Độ đang lấy phô lốc để cho vô lượng thân mỗi ngày ăn một hạt mè hạt đậu, dùng trong gai cây đá làm chỗ lót nằm, nằm trên giường gai, nằm trên giường đinh, nằm trên đá, trên cây nhỏ, lấy phân cùng nước tiểu làm thuốc trị bệnh. Cái này trong lực tỳ kheo cũng vậy, hồi xưa là các mà nghĩ mà tu hành đầu đà khổ hạnh á thì không có dùng thuốc bình thường, chúng ta lấy nước phân nước tiểu để làm thuốc trị bệnh, đúng không? Thực sự cái phân cái tiểu tiểu của mình nó có cái công năng trị bệnh mà mình không biết, đúng không? Nhưng dĩ nhiên mình đừng có kéo mắt không mở. Cái hồi xưa 2500 năm trước, đúng không? Lúc mà cái y thuật nó còn thô sơ rồi, con người chưa có cái phương tiện tới lưu thông, rồi không có cái tiền để mà mua thuốc, thì đây là cái phương pháp thôi, chứ không bắt buộc là gì nghe được cái tập vậy hiện nay mà đường về bắt trước không thì không nên. Còn cái gì cũng vậy, biết thời đại của mình đang ở đâu, cũng như hình thức khổ hạnh cũng vậy, đừng có chấp. Thầy nói đi mà Đức Phật chỉ dạy có một, giữ lòng một và lòng thành mười, chấp đó là công đức. Nói thầy nói đó, nói là 15 ngày không được, 15 ngày nó tắm lần đó, cái vội vàng là 10 năm không tắm, quá đáng, làm đi quá đáng. Thế đó là đâu công đức gì đâu, thấy không? Mà cho là công đức. Ví dụ như nó tỳ kheo đồ quá mà bất thực, vội vàng mình tự cư sĩ cũng vội vàng cố cũng ăn những đó những khác chứ gì, cái đó là làm đói bụng mình chứ không có đau đức gì đâu. Nhưng mà không ai thì được, nhưng mà họ không có con trai thì cái quá mà bất thực nó thành cái công đức. Bởi vì đó là tại sao tự nó là công đức, bởi vì mình tuân theo lời dạy của Phật, Phật dạy như vậy thôi. Còn con trai thì nên đó cần ăn bữa cũng tốt chứ, lâu lâu cũng cho nó qua ăn ít một chút nữa cho nó tống cái đồ cũ ra ngoài, phải không? Nó cũng đỡ bệnh nó chứ, uống nước nhiều một chút mà sổ nhuận trường, phải không? Tốt tốt da tốt thịt, nó càng tốt càng da càng mịn màng láng nước trẻ ra không. Nhưng mà đừng nhận nó, nhận nó thì chết đó, là bệnh nó chết rồi, cái đó là đổ thừa Đức Phật, phải không? Nhưng mà ví dụ như người không có thọ giới, có con trai cũng không phải là tiền kheo, không phải là sa di, thì nhịn đói nếu mà không phải vì sức khỏe thì vô ích, thành tự hành sát là không có gì quá đáng, phải không? Nhưng mà ăn chay thì đó là nên, bởi vì đó là giữ độ cái tâm từ, nên là mình không kết oán với chúng sinh nữa, phải không? Tao với người là cũng như mình nói với chúng sinh từ nay tao với nguyên ha, tao với các chúng sinh là không kết thêm cái món nợ da thịt xương nữa, phải không? Như vậy đời sau mình đi nó nhẹ nhàng hơn thì thôi, phải không? Chứ thực sự là ăn chay cũng không thành Phật được, ăn chay không thành Phật đó. Nếu mà chấp ăn chay là tu thì cũng không phải đâu, phải không? Ăn chay mà nó cũng tham sân si như thường này, phải không? Bởi vì xã hiện nó cũng những bất chất, những cái chất hóa cơ hữu cơ đó là nó làm tác dụng hóa học thì nó cũng chỉ là vậy thôi, phải không? Có phải nó giảm bớt cái những cái mà chất độc của thịt thúc xúc vật nó truyền vào cơ thể mình thôi, đỡ bị bệnh hơn thôi. Nhưng mà sự tham sân si cũng vậy, nhiều người nói là ăn chay mốt nó đỡ tham sân thành đỡ sân hận không chứ không thấy chắc gì. Nếu mình không biết luyện công mình vô ích, mình có chay trường mà 1-20 năm không biết lợi gì, thấy không? Thấy mấy thầy Lama không, người nào thấy ăn chay ăn thịt không mà thấy người nào thì hiền lành không, giống như bò không, để xử lý những cái họ tự bi hơn mình đó. Nhưng mà không có nghĩ nhiều là gì, dứt cuộc thịt bò thịt bự giống mấy thầy Lama không phải vậy, hiểu không? Cứ là ông biết luyện công còn gì quán với mấy miếng thịt đó, muốn ăn đó thì là thích ăn thôi, phải không? Còn mình ăn là vì mình thích ngon, mình thích mùi vị, phải không? Hai nó khác nhau, cho nên đừng chấp hình thức thì cho đó là tu, chứ không phải. Thí dụ tụng kinh để nhất tâm để nghe là Phật dạy để mà sửa đổi, chứ tụng kinh không phải là tu, tụng kinh không thành Phật, tụng kinh tưởng nó không thành Phật đâu. Nhưng mà giả sử tụng kinh mình nhất tâm và lời Phật, từ từ dẫn tưởng mình ít đi, mình bớt phiền não thì mình gần cái Phật hơn. Còn tụng kinh không, nó tụng kinh nghĩ gì đâu đâu con thì cũng như không thôi. Có một tụng ngày 23 bộ kinh thì cũng vậy, hiểu không? Trong mùa hè nóng bức dùng 5 thứ lửa đốt thân. Mùa hè nóng mình dùng lửa đốt thân mà 5 thứ lửa này mất lửa gì thì cũng không có chưa nghiên cứu. Mùa hè là nóng bức rồi mà ứng nước bên Ấn Độ nữa, nóng cả 100 độ F, phải không? Nhiều khi còn nóng hơn cả bên ta xá, ai bên ta xá chưa? Nóng chết luôn. Nghe không? Có Arizona mà nó là ít nóng hơn bên ta xá, bởi vì Arizona nó nóng khô. Thì bên Arizona cũng mấy tháng. Nghe không? Nó nóng nhưng mà nó trong mát thì nó mát. Còn trong những bóng cây nó mát. Nhưng mà còn bên ta xá thì ở đâu cũng chui cái phòng cũng nóng cùng phần. Nghe không? Trong mùa đông bút giá dùng nước đá trà sát vào thân, cái này nó mát khùng. Này khùng. Nhưng mà ngoại đạo chấp đó là công đức. Tại sao vậy? Nó nói là cái thân này đem nó tội lỗi. Vì cái thân này mình tạo tội, dâm dục, trộm cắp, nghĩa là mình giết người cũng vì cái thân này. Cho bây giờ phải thành hạ nó để chưa tiêu tội. Nhưng mà họ quên rằng cái tội không phải là cái thân này. Cái thân là công cụ, cái tâm mình nó điều khiển cái thân. Họ không lo trị cái tâm mà họ trị cái thân. Thấy không? Ví dụ như có cái ngoại đạo chấp đạo tu bao nhiêu thì sẽ được sinh lên đề phòng thiên, ví dụ như vậy. Cái là chấp vào con số, chấp vào thức, trời vô hoàng. Mà hiện giờ chắc trong thế người những cái là tu Phật cũng bị cái hạt chấp và con số hình thức này. Thấy không? Cứ tưởng là như vậy là tu hành. Thấy không? Cứ tưởng thầy vô ngồi có cốc cốc cả ngày là nó ngon, không là tu. Không phải đâu. Và ăn cỏ, rễ, nhằn lá, nhằn cành cành á, cành lá quả tôi không có hoa ha, tôi không biết có việc mà cất thiếu được hoa không, tại sao tôi chưa hoa hay là hoa chất độc thì ăn không lên ăn à, hoa thì ăn vẫn không thể không hoa đã bệnh lên ăn mà ăn đất mà hớp gió, cái này ăn đất này có các vị này vậy, nhưng mà mấy thì cái tổ sư như tàu cũng chuyên tâm tu tổ cổ học đó, nghe không? Mấy ngày cũng như ngày nghe nói như có nhiều vị tổ như ngày Liên Trì, vị tổ thứ 8 của Tịnh Độ lên, khi mà lên núi mà Vân Thê đó, lên núi là có ai đâu, ai biết ngày là ai đâu, có trên núi mà hồi xưa lúc nước tàu đâu có dân có đông bây giờ đâu. Bây giờ đi đâu đó cũng khai cảnh hết trơn, chỗ nào cũng có người, xưa đâu phải, nó có nhiều đường hoang vu, đi trong mấy ngày trời cũng còn có người. Thì ăn gì giờ, mùa đông đâu có gì ăn, thì mấy khe nước đó, hút sình cũng hút. Hút nước sình nữa, lấy cái chất sình nọng cát, nhã cát ra, chính là cá nó ăn vậy đó. Cái nước sình nó có protein lắm nha, người không ăn thử, cái ăn thử cũng biết rồi. Cái nó sao thì cũng chưa ăn không? Tại bây giờ mình phong phú quá chứ, giả sử mình đến từ đây mình có chỗ gì mình chắc cũng phải chịu thôi, phải không? Bởi vì thực sự cái con người mình đó, cái thân mình nó, cái sức sống mạnh liệt, cái sự mà đòi hỏi sống, cái động cơ cái mà cuộc sống nó mạnh, nó chịu đựng ghê. Hớp gió, cái này tôi ngoài đạo, cái này tôi thấy là kiểu mà kiểu nào phải không? Ai tu hấp gió được không? Nếu tu đầu tiên đó, giữ đồng bánh, đồng bánh hấp gió rồi. Còn nạp thổ cái là cái gì? Có những cái phương pháp là nạp thổ. Nạp tức là nó hít vô, thổ là thở ra, nạp thổ, phải không? Lúc tu những khổ sự khổ hạnh như vậy, thân mình, thân người đều không lợi ích. Cái câu này rõ ràng là vừa nói xong là phá liền, nghe không? Thấy không? Lúc tu những khổ hạnh như thân mình, thân người đều không lợi ích. Vậy mà cái những người này lại cứ chấp cái giờ khổ hạnh để tu. Đức Phật nói xong Đức Phật phá liền, thấy không? Ông nhìn thấy cái câu này không? Tuy thế tâm vẫn không thoái sụp mà còn được cơ tất cả khổ hạnh của mình. Mục đích là độ tụi ngoại đạo khổ hạnh, chứ không có mục đích gì khác hết. Đức Phật tu khổ hạnh không phải là để thành Phật. Quý vị phải hiểu như vậy, đừng bắt nó hiểu tu khổ hạnh. Thầy cũng là ăn cái đồ phải làm, để mà ăn có món cơm gì ngon ngon chứ mà sao là thầy mà xa xỉ, thầy này uống khổ, thầy này sắp sửa đọa lạc, thầy này phải phải. Ông thầy ăn cái là phải vua, phải móc méo rồi. Cái đồ ăn ấy hơn một cái mùi mốc phu thúi rồi. Ông này chắc là tu khổ hạnh, ông này là tu thành Phật. Có những cái mô hình rất là cũ kỹ mà lỗi thời mà bệnh hoạn như vậy mà cứ phải giờ cho nó là Phật pháp thì không hiểu được. Mình thoải mái một chút chứ trời đất, phải không? Mình không phung phí thì thôi, mình không xa hoa thì xa xa xỉ thì thôi, ăn đồ tươi có chút chút bổ thì có gì là tội lỗi. Mặc cái áo mới nè, thấy không? Trời, đi chiếc xe sạch sẽ thì nó có gì mà là thành đi gần cái ma, phát triển thành quỷ, thành yếu gì đó. Phải cởi cho nên thấy được, mở cái tâm ra để mình nhìn cái con nhìn khác chứ. Nhìn tao còn cho nó sống động chút chứ. Cô cái công năng của ông thầy đó, coi ngày ngài làm cái gì, lợi ích chúng sinh, ngài hoạt động thế nào. Ngài đi cứu trợ, ngài thuyết pháp, ngài xây chùa để độ chúng sinh, bao nhiêu công ơn a lớn như vậy không chịu nhìn, mà chỉ chăm chằm mà trong những cái lỗi của mình, gãi thằng sột sột chút cũng nhìn, cái mông thôi, vậy cũng bắt lỗi, không đáng chút nào. Bởi vì mình thì bây giờ chân thì nói tông nó không mở là sẽ chết. Bao nhiêu năm đó mình bao nhiêu cái sự bổ thí, bao nhiêu sự cúng dường, bao nhiêu cái gì mà tưởng là cuối cùng nó bị hớt dần những cái bộ hở. Mình mở mình cho tưới một cái lon nước cho trong bình mà mình đục bao nhiêu cái lỗ nó đi hết. Nhìn thấy một tầm nhìn đúng là thành ra tội nghiệp các bạn, thầy đã thuyết thức Phật tử. Phật tử thầy thấy những cái người đều cho là tự nhận là tín đồ Phật đó rất là đáng thương hại. Khởi liễn, chúng ta tên là khởi liễn, khả liên, khả lân, khả tân, rất là khởi liễn, rất là khả tân. Thấy không? Thì nó không có tích tập được phước đức. Tích tập được phước đức. Thấy không? Gọi là kêu, thí dụ như bố thí, cái tâm kêu mạng, bố thí cái tâm là yêu cầu điều kiện thì được những kêu. Thấy không? Cô nói nghe này, người ta đi cúng dường 5 bạc ở đầu giấy miễn thuế. Thì 5 đồng bắt chuột giết giết miễn lai để xin về miễn đi, xin miễn thuế. Mình làm cái gì? Mình biết rồi, mình biết mình có gì cho nó thì nó có kệ, không được Phật. Đức Phật biết rằng cái sự tu khổ hạnh như vậy không có ích lợi cho mình và người. Nhưng mà vì muốn độ thì ngài đạo thì ra phải làm cho nó biết vậy thôi. Cái đó là mục đích độc nhất mà Đức Phật làm thôi. Thành ra 6 năm của ngài để chứng minh với ngoại đạo Ấn Độ là các ông không bằng tôi. Thế như vậy khi mà tôi nói lời nào các bạn nể phải nghe lời. Thành ra cái Đức Phật mà thành đạo rồi đó thì những ngoại đạo như là một kiền liên, ngoại đạo như là 6 đời Phật mới đến quy y Phật mới thành chúng a la hán được. Chứ nếu mà Đức Phật không tu ngoại đạo thì ngoại thì những ngoại đạo như 6 đời Phật một kiền liên sẽ không đến quy y với ngài. Một kiền liên và 6 đời Phật là ngoại đạo, là ngoại đạo khổ hạnh, thấy không? Mục đích để độ như người đó là ra tu ngoại đạo. Ngay lúc này ngài đã giết một người tu hạnh khổ hạnh dữ dội mà gặp Đức Phật mà nể liền. Bởi vì sao vậy? Tu không lành, tu không lành, khổ hạnh không tự nhiên phục, thấy không? Mục đích để độ như người đó. Còn giả sử mà như ngài thì nói đó, giả sử là cái gì có cái gì như ngài Di Lặc đi, khi ngài xuống nhân gian thì thấy một ngài mọc thù lù mà da trắng nõn, mặc áo gống, đi về theo. Thế thử là vậy, đến ngồi gốc Bồ Đề, cải miệng gống, ngồi ghế sa lông thành Phật. Không cần phải làm, không cần phải khổ hạnh, bởi vì lúc đó không có ai tu khổ hạnh. Lúc đó người nào cũng giàu có, người nào cũng mọc béo. Đi đâu cũng là có là hào quang sáng chói mà, nghĩa là tự nhiên phước báo, hiện tiền, khổ hạnh để làm gì muốn. Lúc đó đấy có, lúc đó thấy mấy người xuất gia rồi Đức Di Lặc người nào này cũng thấy lái Rolls Royce đi cho coi, tưởng tượng cái sự thật là vậy, cũng không cần lái Rolls Royce, cởi rồng đi phước to lớn mà, hay là kiểu nghĩa là nhiều khi lớn nổi mặt ông trời phải là ông khiển kiểu cho đi nữa. Như cái ông vua thì kể cái chuyện vua mấy cái thức cái chuyện vua mà mỗi lần lên điều đó là chư thiên phải khánh phải khắc điều cho ông lên trên điện đó. Rồi bây giờ nói dối là ông bị kéo ông trời không cả xuống được để ngủ lắm đó. Thành ra đừng có bao giờ có một cái định hình nào đó. Đạo Phật là sống chứ không phải đạo Phật chết. Đức Phật tùy thời đại mà giảng pháp, tùy thời đại mà nói chuyện. Đời này cứ bắt buộc phải ăn từ dưa chua, ăn nước mắm thối hay là cái gì đó, cái chuyện nó vô lý vô cùng. Thấy không? Còn thí dụ như người ta tu làm sao đó là chuyện khác nha. Nhưng mà mình đừng có định hình một cái gì. Nó kêu là cái định kiến thì khó chịu sự thành là bệnh. Thí dụ mình phải nói đó, khi mình nghĩ nó tâm từ bi rồi thì thấy nó sinh sao cũng không thông cảm. Lúc nào mình cũng hòa đồng, lúc nào mình cũng đồng tình với họ. Bởi vì này, đó là cái đối tượng mình đổ họ sau này. Dù đó là người thiện với họ là thầy mình, nhưng mà trong tương lai có thể là mình phải là đổ lại họ. Thành ra đối người nó từ bi lúc nào cũng thương, lúc nào cũng thông cảm, lúc nào cũng kính trọng chúng sinh. Dù họ đọa là cách mấy thời gian nữa, trong tương lai họ sẽ thành Phật. Thế khi mình nghĩ như vậy thì mình không bao giờ dám khởi tâm khinh mà phải kết án cho người nào. Và không có đòi hỏi gì cho chúng sinh. Mình đòi hỏi chính mình. Mình có đủ điều kiện, mình có đủ tiêu chuẩn, mình có đủ làm được cái gì cho Phật pháp, cho chúng sinh chưa? Nếu chưa cố gắng làm. Thấy không? Họ đòi đừng có đòi hỏi chúng sinh phải như thế nào đối với mình. Chúng sanh hung ác phạm giới, sinh lòng sân hận, tức là đối với người sân hận, hoặc tự mình bỏ rơi, hay cản trở làm cho người khác bỏ rơi, không chịu dạy bỏ họ, hướng dẫn họ thì phạm một người kích la. Đức Phật lúc nào cũng muốn mình đừng đi, lúc nào cũng muốn thương chúng sinh. Đức Phật không phải là dạy cho mình thành chánh án, ông dạy mình thành quan tòa, dạy cho mình thành một không phải là một cái người mà lúc nào cũng như thế nào. Lên án gắt gao với người khác. Xấu mình phải tìm cách biện luận, thấy không? bởi vì mình không muốn họ gây nên cái tội ác, thấy không? Nó có những cái mà mình thường thường trong kinh nói và trong luật nói có vẻ hơi khác nhau chút, thấy không? Thành ra cái người mình học Bồ Tát hành, cái đó những cái này mình phải tìm cách mình học đọc để dám thông nhập vào cái nền địa cư mình biết, mình làm cái những cái này để mình cái căn bản mình có thể mà mình đi được ác. Nhưng cái quyển biên giới này nó không có duyên với người Việt Nam mình. Thật sự thầy nghĩ bởi vì thầy nói thấy nó rất là hay, mình đi dịch nó in nó phụ trọng vào ác của biến đầu nó là có lưu hành. Ví dụ mình thở ơn người khác thì mình cũng thở ơn rằng người tội mình là phạm giới mà, thấy không? Thế mình phạm nào mình không có ăn uống mà cũng bị người phạm mà không? Không từ chỗ chúng sinh mà bị phạm giới mà không? Mình không từ lý của chúng sinh mà bị phạm giới. Bây giờ trở lại chị Nam Tử, còn đoạn kế tiếp trong 94, ta thuở xưa vì bốn việc mà hy sinh thân mạng, bốn lý do mà hy sinh thân mạng của mình. Một là vì muốn phá phiền não của chúng sinh, đây là ở phương Tây Anh, độ chúng sinh rất là ly kỳ, vì muốn người ta thành tựu cái đạo nghiệp của mình có thể hy sinh cả thân mạng của mình. Chưa có đạo nào mà nói cái câu này, ngay cả trong bình thanh văn thừa, cái chữ thừa cũng không hề nói những cái này, thấy không? Bình thanh văn á, muốn phá thì nói cho người họ đi giảng pháp cho người thôi, còn họ tu không tu đó là chuyện của người Việt, không có ăn nhầm với họ hết, và ý thức được thì tu họ ra họ làm gương cho quý vị, họ đi cảm phục, bị bắt trước theo người tu. Quý vị được lợi ích, đó là quyền lợi của quý vị. Cũng vì không tu, đó là vấn đề của quý vị, họ không có cần biết. Nhưng mà một cái người đại thừa, vì muốn cho quý vị chấm dứt phiền não, hoặc là để mà người thành tựu một cái gì mà sẵn sàng có thể hy sinh thân mạng. Thành ra các vị Bồ Tát lớn như Ngài Quan Thế Âm, Ngài Địa Tạng có hy sinh biết bao nhiêu thân mạng của các nhà. Đó là cái gương mà mình thấy là hy sinh thân mạng của mình vì chúng sinh, mà họ làm một phú chiên mình cứ tốn nặng mình cũng bắt lỗi chúng sinh là sao. Hai là vì muốn làm chúng sinh được an vui, đem được an vui phải làm muốn phá phiền não, thứ hai cũng an vui, thứ ba muốn phá trừ sự tham đắm thân thể, thấy không? Tham đắm vào thân thể của mình. Tức là để phá cái chấp cái cơ thể, nhưng mà cái này đó là phương tiện này mình có thể mình chưa làm được, từ từ mà bốn là mình muốn báo ơn sinh dưỡng của cha mẹ, cái này nó cái này qua còn đây vừa có đạo Nho, cái câu này đạo Nho không chấp nhận, nhớ không? Nhớ ngài Tăng Tử không? Hồi sáng thì Tăng Tử giờ cũng còn Tăng Tử nữa, là vì có hiếu đó, cha mẹ là cái thân thể mình không thể bị hủy hoại được. Ngay cái tóc, hồi xưa tại sao để tóc dài là không để tóc dài? Cắt tóc cũng là có lỗi với cha mẹ. Cái này là của cha mẹ sinh ra phải đó là sao, phải để yên như vậy. Cộng lông, cộng tóc. Thấy không? Không tự 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 có thể hủy hoại thân mình, chặt tay, chặt chân mình, dù bất cứ lý do gì. Nếu mà làm vậy, không biết lý do gì thì là bất hiếu cha mẹ. Bởi vì thân cha mẹ sinh ra thân này, cái thân này là của cha mẹ sinh ra, mình vì có hiếu cho mẹ mình phải giữ cho nó như thế nào để phải giữ như vậy, hiểu không? Còn cái này đó, vì mình muốn báo ơn sinh dưỡng cho cha mẹ mình hy sinh thân mạng mình, cái điều đó là hoàn toàn đi ngược với giáo lý, ngược với cái bờ biên tư tưởng mình làm nhỏ. Thành ra khi những người Bồ Tát họ về chúng sinh họ thấy làm bất cứ cái gì miễn làm sao không phải vì tự đầu của mình, không bị ích kỷ. Nếu chỉ vì mình mà hưởng thụ là mình không có được. Nhưng mà nếu một vị chúng sinh mà sẵn sàng là thiện nam tử trong đời quá khứ vì cầu chánh pháp, ta đã khép thân là 3600 ngọn đèn. Tức là sao biết sao? Lấy đồ khép thịt, da rồi đổ dầu vô, đốt rồi để tim vô, đốt rồi giống như cái đèn. Cái đèn, mình thấy cái đèn dược sư. Thấy không? Đốt rồi dược sư. Thấy không? Cái này là những cái vua nó coi chứng mất bụng để làm theo như thế này, đừng có gì. Ta có làm gì không? Nó thiệt sự của mình, nếu mình làm cũng không ý nghĩa mình làm cái gì. Thấy không? Đức Phật rất là trong cái quá khứ rất là nhiều trường hợp hy sinh thân mình để cầu chánh pháp. Chẳng hạn như nó có cái gì đó, vì cầu một nửa là kệ mà nhảy xuống vô miệng ma sát đó. Nghe câu tờ chuyện nó gì đó không? Có ông tu, ông tu Đức Phật, tìm đến Đức Phật tu, ông tiên, tu tiên nhân á. Tu tiên nhân thì cần bây giờ khác lượng chánh pháp với ta là thờ Phật pháp không có Phật. Nếu mới khác lượng chánh pháp thì cô vô để thích, vô trời để thích thử, mới biến thành người da xoa. Đứng trên cây nói bài kệ, nói câu kệ, thấy không? Cái thầy cũng không bài kệ gì được. Cái chương hành vô thường gì đó quên, không biết phải không? Nói nửa câu thôi, kêu nói nữa, kêu ông này tiên nữa, thì ông háo hức thôi. Ủa sao nói không nên hơn nữa, bọn người phải sao không nói không nữa, nó sẽ có đâu, nó bụng nóng rồi. Nó bụng nóng rồi, nghĩa là không thể nào nói thêm được, phải có đồ ăn không vậy? Nếu nữa, cái Đức Phật, nếu có tiền thì Đức Phật có nói là, bây giờ nếu về tôi đi kiếm thức cẩm như này, ăn, nó không được, mà phải ăn máu thịt nóng, nóng nóng vừa mà nóng có máu có nước có máu chảy ra còn ăn tươi còn như vậy, thấy không? Bây giờ nếu mà tôi có cái đó cho ta ăn, ta sẽ nói kể tiếp rồi thì sao sao giờ? Thì ông Đức Phật nói gì thì tôi lên kia tôi nhảy xuống, bây giờ ông cứ đứng dưới đây nắm thả ông ra, thì tôi đang nhấn, tôi đang rơi xuống nó cầm nó nữa bài kể tiếp cho tôi nghe, tôi rớt vào ông thì ông được ăn được sống vậy. Kho hy hữu đây là chứ là sao? Ý nghĩa là tức là tôn trọng chánh pháp, thành ra mình học pháp mình phải tôn trọng pháp, thành ra đức cái pháp của Đức Phật nó là vô gián, nó là đem lại do bao nhiêu sự hy sinh như này trong đời quá khứ, chứ mà tự nhiên trên đời rớt xuống kho pháp cho mình nghe, mà đâu mình nghe mình không học, cảm thấy không có quý giá, mình không hiểu được cái vì chúng sinh mà có những cái pháp như ngày hôm nay không phải tự nhiên trên trời mà được. Nếu không có Đức Phật đó thì ông trời phạm thiên hoặc là ông đội trưởng của thánh vương đó, ông cũng có pháp, nhưng không là chỉ là nói lành lành đánh dữ thôi, giống như ngoài đạo nó vậy thôi, tức là đừng làm khá, phải không? Mình nói cầu bỏ thì trời cũng sung sướng. Nhưng mà cái pháp mà giải thoát thì chính phủ còn những loài đạo không có được. Lúc bây giờ ta khi còn đầy, vẫn còn đầy phiền não, thân thể đau đớn, nhưng vì muốn chúng sinh được độ thoát sinh tử, ta tự an ủi khiếu lòng kiên quyết, không sinh tâm thoái chuyển. Tự an ủi mình vì muốn chúng sinh, gây sinh cho chúng sinh được cái pháp này đời sau sẽ làm lợi ích cho chúng sinh, mình đã phải nhẫn chịu. Chính vì vậy cũng khai thác tâm như vậy, thấy không? Quý vị là thật sự là quý vị trong, nếu mà biết tâm cầu pháp thì là đại trụ vô trong hàng ngũ nhân ngũ lưu. Thành ra ngày hôm nay ví dụ như vì một cái cầu pháp mà đến mà vị thầy có rầy bệnh câu hay là có gì bất mãn nhỏ nhỏ thì có việc gì mà phải đến làm lớn quá. Đang cái lòng muốn biết cái nói o thì không có pháp gì, tôi thấy ông thầy nào cũng có pháp, ông nói không vừa lòng tôi đi chỗ khác cũng có pháp thì cũng được đấy, như cũng được đấy, nhiều chợ mà cũng nhiều chợ nhiều chùa, nghe không? Thành ra hồi xưa thì mới nói mà thầy mới chỗ này thì mới mở thì cũng tưởng vậy, thì lúc đó thì mới đối tượng thì rất là khó khăn, nghe không? tôi nghĩ là họ đến đây họ quý pháp, họ phải cam chịu, phải cam chịu cái sự mà nó là rầy la của mình. Mình mục đích mình cũng nghĩ trong bụng mình là muốn họ tiến bộ vậy thôi, chứ không phải ác ý mình muốn làm họ phiền não chi. Nhưng mà tại vì mình hiểu cứ phiền não trước mình họ đi mất, đi không bao giờ trở lại, đi không bao giờ giờ không mình nhớ cái gì em đã đi mùa thu không về trở lại đó nghe không đó nhớ là cao đó. Thật ra bây giờ thì tìm cũng cứ xin chút mà thì mấy cô có làm gì thì cũng sạch từ từ đó hả. Có lần thầy năm đầu tiên hay là từ năm 2003 rồi đấy mở hội pháp hội sư thầy vô đó, lúc đó cũng được mười mấy vị theo, mười mấy được 20 người họ tới mới của tiệm mới thì họ mò họ lớn cũng không thầy mà thích đọc tụng kinh bằng chữ Hán thì muốn làm việc khó thì ngồi thì lấy kinh Dược Sư thì phiên âm chữ Hán thì in đánh cái cô bà nói thầy có nói tôi đọc tôi không hiểu được thầy tôi cũng cần có tiếng Việt đọc thế là thầy cũng là khó khăn không mà cũng như là mấy cô cũng hiểu ý tôi là gì. Tôi cho tụng học chữ Hán được tôi giảng kinh tiếng Hán mình giảng ra nó phong phú hơn nhưng mà tôi có thể hơi cứng rắn không mấy người ta biến mất trong đơn trường biến mất trong đơn trường mà từ từ biến mất đi không còn thấy ai có phụ tử cũng là kinh nghiệm độ chúng sinh cũng thấy kinh nghiệm độ. Bên tàu ở trong chùa Phật tử vào mấy chùa thì ở toàn là ít Phật tử đến, không có phải như mấy chùa như thành phố Phật tử rất là đông, ở chùa rất là nhiều, họ làm từ chùa phải đăng làm thánh cúng cũng kinh đó cầu siêu cầu độ cầu siêu đó. Còn đây là mấy chùa miệng núi, nếu nào đấy là giữ giới thì giữ giới luôn, mà thấy Phật tử là chạy hết à. Thì không làm việc vô làm chuyên môn ông tri khách là tri khách thôi, rồi thứ hai là trụ trì. Còn cái thầy kia thấy phật tử thì quay mặt lờ thì nó thành ra phật tử họ đến ít đến thì thấy thầy lãnh nhạc. Chứ còn nếu mà giả sử thầy ở hồi xưa mà thầy ở bên đó đó nó có nhiều cái phật học viện khác nhau, có phật học viện chuyên môn đào tạo trụ trì, tức là dễ với vị vô là phật tử vô sao phải nói làm sao mà họ phải tiếp trải sao giống như mình đi bán vậy đó, làm sao cho họ vui lòng tâm lý xã hội thì sao, nó là tâm lý mấy bà sao mấy cô sao không nghe gì thấy không, liệu tài ăn nói cực chữ gì vui vẻ mà nói năng nhỏ thấy không, có cái cưỡng chi nó vô vậy thấy vô vậy thấy không. Còn mấy người mặc không là mấy mặc hồng hồng trên núi mà tốn ngày cái đo mà trong nhà mà quay mắt đầu tư nó thấy ở trên mấy tuổi nó quen rồi xuống đây cũng mặc hồng hồng với mặt là tưởng biết là tiền hết nghe không. Nhưng mà cái, những cái chùa mà dễ là đào tạo nó nói thiệt là tự nhiên mà không có duyên không hỏi rồi. Thí dụ như họ còn có những là chùa họ chuyên môn huấn luyện còn đóng cứng pháp hộ tổ chức làm sao không, rồi tổ chức sao cho nó kinh động, nó làm cái làm như thế nào, hoặc là đến đám ma, đám họ, đám cưới, đám ma, đám tang như thế nào, vậy chi tiết tỉ mỉ, thấy không? Mấy chùa đóng dầu vô cùng, mấy chùa mà làm đám, 90 tầng hay thành phố 90 tầng, thấy không? Ừ. Tùy cái muốn học sao cho nó thật chắn, mà có nhiều cái, mà không ông nào cũng đủ chúng sinh hết á. Đừng có nghĩ rằng ông chuyên môn làm thầy cúng là coi thường ổng. Nhiều khi ổng có cái công năng kém người ta vô đạo Phật nhiều hơn là ông thầy ngồi trên núi. Phải không? Ông thầy ngồi trên núi phải có người có tính tâm rồi đó, ổng biết được. Còn những người mà họ có ngơ ngơ ngáo ngáo, họ chết, cha mẹ họ chết rồi, con đi đi kể tìm ông đạo sĩ, ông thầy pháp, mai ông thầy chùa để đi vô, nhiều khi biết đâu giờ vậy không, thấy không? Kết duyên với tam bảo mới là được. Thành ra cái người nào cũng có công năng, còn cái công mạng nó có duyên, nó lịch sử lại càng dễ đầu chúng sinh nữa, thấy không? Ai không thích, nhất là mấy bạn thích nó dữ dàng, thấy không? Thấy đúng không? Không phải ha, con này chắc đứng đầu muốn la xong đừng nói gì cái con thôi, không thành thật, thấy không? Rồi con trở lại chuyện của mình, thấy không? Bây giờ Đức Phật đau đớn còn phiền não vẫn còn biết sân chứ đâu mà, nhưng mà vì muốn chúng sinh được độ thoát sinh tử, nghĩ rằng vì cầu cái pháp này trong đời Việt Nam mình sẽ đổ chúng sinh ra khỏi sinh tử, thì là bây giờ tự an ổn như thế là kiên nhất không sinh không phải chuyển. Lúc đó được đầy đủ ba việc, một là rốt ráo không còn phải chuyển, hai là độ trở thành Bồ Tát thực nghĩa, ba là được chúng sinh gọi là bậc thầy không thể nghĩ bàn, đây gọi là Bồ Tát không thể nghĩ bàn. Cái này là mình thật sự cái Bồ Tát mà làm cái gì nè, thầy nghĩ rằng ít nhất cũng nên đến sơ địa rồi. Đến sơ địa tức là chứng thánh quả rồi, chứ còn tôi thuộc thằng phu bên mình mà không nổi mình có làm nên tôi rất là cảm động chúng sinh như vậy rồi. Thành ra mình từ từ, bây giờ không cần về nhà khoét lỗ chỉ cho nó nhanh nha, từ từ. Mà nhớ khi xưa vì cầu chánh pháp trong một đại kiếp, một đại kiếp ha, 1.300.000.000 năm ha, 1.300.000.000 năm đó là tính theo tiểu thừa, còn một đại kiếp thì tính theo đại thừa còn dài nữa. Khắp thân chịu sự thống khổ của hàng ngàn một nhọt, tức là việc đó là tỷ cái tinh thân mình là một cái mình là ghẻ là một lỡ ghẻ lỡ mà ngang đến một cái ghẻ lỡ mà lúc đau đớn cái cực điểm mỗi gì nữa, mỗi cái mục nó là có bò dọc có dò ra nó bò ăn nhúc nhúc mà ăn những chuyện. Lúc đó ta tuy vẫn còn đầy phiền não thân thể đau đớn, nhưng vì muốn chúng sinh đều được độ thoát, ta tự an ủi khiến bậc tiên nhất không sinh tâm thái chuyển, đây gọi là được các không thể nghĩ bàn. Khi xưa tao là một con bồ câu mà bố thí thân mệnh của mình, cái này nghe rõ gì? Phải không? Chuyện này là quá thường rồi, phải không? Nghe chưa? Chắc là con nghe không? Nghe con nghe pháp nhiều người thấy chưa? Có phải có thầy giảng chứ chắc là không nhớ. Nhớ không? Không lắm mà mua đó rồi con chim để cũng để thích nữa. Phải không? Để thích thử nữa. Phải không? Làm gì rồi? Kêu ông đại thần giả là ông thợ săn bắn con chim đó. Cái Bồ Tát muốn cứu thì nó về thì đổ lấy thịt đổ đi lên bờ lấy bằng cân, bằng cân bên nào nặng thì nếu mà bây giờ gấp thịt không thế rồi thì còn câu đi nhìn chim nó đó rồi chim cắt nó đó rồi nó còn phải ăn chim bồ câu thì cắt tưởng là chim bồ câu thấy chút xíu rồi cắt bồ câu cắt thịt của mình để bên đây để đo đi để bên nào nặng khi mà bằng nhau thì con thời săn con chim cắt nó tha nặng con bồ câu, hiểu không? Mà cắt bạn sao thì cắt cả lóc hết thân thịt cả thân thân thể mà cái chim bồ câu vẫn nặng hơn, bởi vì chim bồ câu là để thích hóa thân thế hiện ra để mà giả để thử Đức Phật tu khổ hạnh, thì đó có những rất là nhiều cái chuyện như vậy. Nếu mà muốn thích muốn ấy nó có rất là nhiều chuyện như là bổn sinh của Đức Phật, kinh bổn sinh đó, không Đức Phật kể đến cả mấy ngàn cả ngàn câu chuyện về ngài. Lúc bấy giờ ta còn đầy phiền não, thân thể đau đớn, mình muốn chúng sinh độ thoát, ta tự an ủi khiến lòng kiên quyết, không sinh không phát triển, đây là Bồ Tát không thể nghĩ bàn. Bồ Tát không thể nghĩ bàn nhé, bất khả tư nghị. Thành ra mình học cái này đó, phải là mình đọc những câu chuyện từ xưa, mà mình thấy rằng như vậy, mình phải cảm nhận được là Đức Phật vì pháp mà hy sinh thân mệnh như vậy, ngày hôm nay mình gặp được pháp của ngài, đáng lẽ mình phải phát tâm kiên quyết vì pháp mà hy sinh, thấy không? Chứ không phải vào đây để phá thêm chánh pháp, pháp đang suy mà mình còn phá thêm, thấy không? Thành ra phải nói đó, bây giờ đó thông tin nó rất là phổ biến, điện thoại nè, báo chí nè, sách vở nè, truyền hình nè, internet nè, thấy không? Nếu mà nghe những tin xấu nó rất là nhanh. Người ta giả sử như mình á, mà một Phật tử chân chính á, khi mình nhìn những cái sách mà tựa đề như vậy thì bao giờ cũng không những nhắc những sách đó, nhưng mà hồi sáng trong cuộc thì có nói giặt thầy chùa, ví dụ như vậy. Mình là người chân chính, khi mình nghe cái tựa đề rồi mình không bao giờ đọc, thầy chưa bao giờ đọc, thấy không? Ví dụ như bây giờ mình, dù là mình tò mò cách mấy, nhưng giả sử thì thầy thôi, bây giờ giả sử mình đọc một cuốn sách tựa đề là Thằng Thích Ca đi, cho tiền thì không đọc, không cần biết nói cái gì nữa, nhưng mà cái tựa đề là liên tưởng là cái này không kính trọng cái giáo chủ, tôi không bao giờ đọc. Dù nó nói sự thật hay không sự thật tôi không cần biết, thì cái người mà Phật tử chính thức cầm cuốn sách mà tựa đề này không bao giờ đọc ra, còn đùng đùng đi mua nó in không biết bao nhiêu lần. Con lần bên nó, con lần cái chùa, mấy chùa bên nó ra họ tin thủy tình, mấy chùa bỏ tiền ra mua hết,
làm gì
bói bản nó lại được tiền thêm nữa.
Mua cho người ta được
trái bản. Không phải, nó mua, họ không muốn cho người ta đồng được Phật tử đâu. Tức là mua để bỏ đi. Nhưng mà hiển nhiên nó đâu có cần biết, nó in thêm, nó còn giàu, nó còn được thêm tiền nữa. Thầy nói đó, những cái người đó không biết họ nhân danh cái gì, nhưng mà đó là những con sâu, con những cái kẻ thù lớn nhất của Phật Pháp. Họ phá hoại chính Pháp, không có thể nào xây dựng bằng cách phỉ biệt được. Dù là cái có hồi xưa có nhóm thầy nói, cái nhóm Chấn Hưng đó, cách đây 20 năm, mình không biết có biết không, thầy có cái lòng mạc giết có mạc sát thì nói nhé, để làm gì thì những cũng bộ bộ ra làm như vậy đó. Nhân dân thì nói nó đặt trường hợp là mình nhân dân cái gì, mình là ai cái đã, mình quyền gì, mình là sát chết, mình xuất gia thương mạnh, mình là ai, mình là gì của Phật Pháp. Chính mình không trị bệnh mình sâu, mình mới đi tự độ trị bệnh người ta. Mình đã cố gắng thì những cuốn sách mà tựa đề thô bỉ là không bị đọc, không cần biết nó thật hay nó nói láo, thấy không? Chỉ vậy thôi, nó muốn viết cái gì nó viết. Hoặc là nó có thể nó có kiếm tài liệu mà làm sao cho nó một người mà có tiếng tài liệu được, phải có người cung cấp nó chứ. Cái đó là lý do là mình đầu tiên là do cái nhóm giao điểm đó, họ viết sách công kích về Công giáo, về Công giáo đặc thù đó. Thì cái đó gì, nhưng mà họ viết những sách về giao công lý luật hay là nói sự thật trên và sự thật của bên trong tòa thánh Vatican. Cái đó mình không nên khiêu chiến gì, họ xấu họ tốt cái chuyện đó của họ, mình chỉ nói cái hay của mình cho mọi người. Mình muốn lơ tiền đó của mình muốn truyền đạo mình nói cái hay đạo mình, mình có ưu điểm thì mình nói ra thôi, còn những gì họ làm, những gì bí mật trong cái đó là cái chuyện của họ. Rồi bên kia nó trả thù là vậy thôi, họ mới mua chuộc cái một cái người tử nhà Phật, tức là tự nhiên những là Phật, họ nhận là Phật tử, cho họ cung cấp những tài liệu gì nửa thật nửa kênh nửa thật nửa giả. Chứ là một cái cá nhân mà có nhiều tài liệu như vậy là sẽ biết một chuyện 4 năm sau, 70 năm gì trước của mất đất và thượng Việt Nam, và đọc cái chuyện thị phi như vậy, tự mình làm cho mình ô nhiễm, tự mình làm mình mất tính tâm nước anh đó, rồi mình trở thành công bị nát thận, làm mình trở thành công cụ phá hoại là Phật Pháp. Buông chi nó là cái mình buông si chi cực. Bởi vì tự nhiên mà nói đó, cái gì nó cũng có công giao hai lưỡi. Cái truyền thông nó có thể đem cho mình nhiều cái tin tức tốt, nhưng mà đồng thời nó đem hại mình. Thì nó nghe nhiều cái chỗ nhiều, nghe điện thoại nhiều bạn không phải là tốt. Mấy người thì lúc mấy bạn mà cũng chứng minh mình là quan trọng, có tin tức mình sốt dẻo. Mới nghe phong thanh là nói lại liền, phải tới kia điện thoại gấp gấp cái chuyện nào mà nói. Bà nào cũng biết mà làm sao không sợ, đừng nói chuyện khác nhau, mà đừng nói chuyện nhà kia nghe không, đừng nói là kia nghe, rồi bà nào cũng nghe hết. Khẩu nghiệp, khẩu nghiệp, khẩu nghiệp.
Mà đàn bà
nhiều khẩu nghiệp biết hết. Mấy ông, thầy có mấy ông đến đây cũng nói, mấy số mấy thầy quá trời. Ngồi xuống là bà cũng biết thầy.
mấy ông là tại vì mấy ông
không biết, nhưng mà mấy ông mấy, mấy ông nói hết cái giọng điệu còn kêu là hỗn hào hơn nãy, mà nói là rất là vô lễ công khai. Mấy bà ông có thể nói mình cũng kính chút, hãy ý chút cho mấy ông nói ngay vô như là nhà cô nói gì đó. Anh nào thì nói đó, bây giờ mình biết mình mạnh gì. Rồi xin tiếp tục đi. Chúng ta mình nghe Đức Phật vì thân mình cái pháp này mà hy sinh vô lượng thân mạng như vậy, thì cái pháp này mình học, khi mình học thì mình rõ hết, mình cần biết, mình chỉ biết đến pháp tam bảo. Và làm cho nói là sao xác mình có cái tinh thần để tam bảo. Thì nam tử, tất cả tà ác phiền não và nghiệp. Thế nào bây giờ cái đề tài là Bồ Tát này là Bồ Tát không thể nghĩ bằng này. Tạng ác, phiền não và nghiệp chính là người bạn làm trang nghiêm đạo nghiệp của Bồ Tát. Vì sao? Tất cả phàm phu không có trí tuệ và chánh niệm nên đem phiền não làm cái khó được. Còn Bồ Tát đầy đủ trí tuệ và chánh niệm nên đem phiền não làm người bằng đạo. Trường hợp tạng ác và nghiệp cũng tương tự. Thành ra tạng ác á, thật sự mình nếu mình dùng họ được thì họ trở thành cái công cụ chùm tiến bộ phải sau. Tạng ác nó nói là ác, mình không nghe mà mình dứng dưng bất động, tức là nó làm chùm tiến bộ. Nếu mà không có cái người nói xấu, làm sao mình thí nghiệm được, chứng nghiệm được cái tâm bất động của mình để mà diễn nhiều. Giờ này chưa được, không làm tránh tạng ác, phải không? Bởi vì tâm mình còn lao sao mà mình dễ ngay động. Nhưng mà giả sử mình đến mà đến trình độ mà Bồ Tát Phật cao rồi đó, thì lúc đó bạn ác nó chính là cái người. Thấy không? Nhiều khi nên bởi cho nên các ngài mà tu cao hay là ma là đạo lữ của họ. Thấy không? Nhưng mà dĩ nhiên mình thì chưa, mình thì mình làm trước thôi đã. Chứ còn mình nói nếu mà mình bạn ác thì mình sẽ ác hơn bạn ác của mình luôn á. Mình ác hơn bạn ác của mình. Thấy không? Trường hợp họ phiền não đoạn ác đoạn nghiệp, thì nam tử người đã đoạn phiền não thì không còn phải thọ thân trong các tội ác. Thế nên Bồ Tát tiêu thị những làm những ác thực sự không phải do thân khẩu ý làm ra, mà do sức mạnh của thệ nguyện. Thế nào bây giờ anh thấy không? Bồ Tát thì thị hiện làm nghiệp ác, nhưng thực sự không phải do thân khẩu ý làm ra. Như vậy mình thấy các thầy làm vậy cho chắc là làm thiện không biết đâu Bồ Tát thị hiện. Nghĩ như vậy đi. Cứ nghĩ như vậy đi. Biết đâu vì chúng sinh như thế nào, bây giờ muốn thị hiện để độ một chúng sinh hay là độ một nhóm chúng sinh nào đó. Thấy không? Ví dụ như hồi đó ngày tới điên khùng khùng điên điên ăn rượu uống ăn thịt uống rượu, thấy không? Có còn chuyện tới điên chưa?
Nghe
phải không? Lên đọc lên đọc
có phim nó còn
đẹp, có phim có nhiều bài phim lắm, nhưng mà cái loại nhiều đọc phim đọc rất là nhảm nhí. Muốn mà hiện giờ có một bộ phim của ngày nhóm ngày Tịnh Không làm ở Đài Loan, lúc đó thì qua Đài Loan năm ngoái thì không có, mà thì cũng có tỉnh tiếng đầu. Nhưng mà bên thằng biết họ không biết có ai chuyển sang tiếng Việt hay không. Thì nghĩ cái bộ đó mình coi. Còn những bộ mà làm với mục đích thương mại đó, nhiều cái biết là cái phim hương cản mình là giờ làm về Phật giáo là không bao giờ coi. Đài Loan mà làm gì như về Phật giáo là nên coi, còn nên coi được, còn coi được. Mà hương cản nó làm gì Phật giáo là không bao giờ coi. Cái người hương cản không có tin Phật. Họ đem tất cả những họ có thể quỷ bán, mục đích là họ thương mại và làm. Không không cả Hồng Kông. Cái người trạc Đài Loan là cái người Hồng Kông là cái người rất là Phật chất. Có một năm, mấy năm trước thì đọc một cái tạp chí Phật giáo. Có một bà Mỹ, bà đi tìm đạo về, bà hướng về phương Đông để tìm đạo. Bà đi về phương Đông, về Đông Phương á, Đông Phương. Thì bà trong các hướng bà nói là bà đến phương giảng bà thất vọng vô cùng. Vì bà nghe tưởng bên đầu là chúng nào cũng có đạo Phật, nhưng bà nói là người tàu, người tương cảm nhất là người tương cảm. Còn nữa mình không biết tiền, chỉ biết tiền, biết tiền, cái gì có tiền. Không phải, nó bị thuộc là tiền có ăn, được trong năm, ngon thì nó bị ăn đồng độc. chủ trường cơ bản với là một lịch sử cái xứ đó là biên địa, các chùa chút xíu mà anh tôi không có ít lắm, mà có chỉ có 10% mà tin đây là Phật tử, mà cô không có lần thì qua không cản, thì qua đến mấy lần nữa, đúng là thì qua Đài Loan thứ 6 tháng thì phải làm lần, rồi trở vô nó trong nó tiếp tục cho mình cái visa tiếp, thì đi gần hướng cản là gần nhất, mà hướng kia là rẻ tiền nhất, thành ra thì cơ hướng cản bốn năm sáu lần đó. Thấy không? Nó thấy trên người xuất gia nó coi rất coi thường. Có lần thì đến bên Tích Lan mới qua, nhưng mà có thể đi nghe đi qua Tích Lan gặp thầy, có thể là mấy tháng với Tích Lan thì thất vọng trở lại nọ, thì cũng có thể ghé hương cảm trước. Thì cũng lâu đến nghe có chỗ Bồ Đề học thì học hội, thì cũng đến nó tá túc đêm, hai đêm gì đó biết. Cái con dọc đường gặp con bạc, cái là tự nhiên Phật tử. Bà nó hỏi bà một Bồ Đề học hiểu đâu bà tốt chỗ này. Bà dẫn mình đi mà bà chạy cứu mình trước. Tại sao vậy? Đi một ông thầy chùa rất là nhục. Đi một ông thầy tu rất đối với người thần hương cảm rất là nhục. Mất thể diện vô cùng. Thành ra mặc đầu vừa bỏ là Phật tử nhưng mà chạy trước mình cần khoảng cả chục thước đó. Không dám đi gần. Sợ người ta thấy. Thấy không? Thành ra cái người xuất gia bên đường hương cảm coi là một cái người kia là một cái bệnh, hay là một cái là bị gì là trẻ cùi, nó có thể nhìn nó khất khinh bỉ. Đúng rồi. Thấy không? Cái chỗ đó không có hợp pháp. Căn bản không có hợp pháp. Thành ra mấy thầy mà hồi xưa mấy lúc mà đại lục bị chiếm, một số cao tăng, một nhóm cao tăng chạy qua đường phản xong phải trở phải bỏ lại hương cảm đi về nhà non hết. Bởi vì nó không hoàn pháp không được. Không được. Đất đó không phải đất Phật. Thế nên nó làm phim nó cũng được, khi nó pha những cái phim nó cũng nhưng mà tục tử dân vô trong đó, mà anh được những cái coi thì tăng của Phật pháp mình mục đích chỉ là thương mại thôi, hiểu không?
Cuốn mà hai cuốn mà nó bự, một cuốn
từ
điển
vậy này, mà con không biết
kêu con biết, cuốn gì? Cuốn tiếng Việt
có thể. Ông phương ra rất hay rất là
thôi.
Thì đó là những vị cao tăng, thì hiện không? Thì như là cái những bố đại hòa thượng là Đời Tống, còn thấy đi hòa thượng cũng Đời Tống, Đời Tống, Đời Nam Tống là rất là nhiều cao tăng. Mà thì hiện còn ở cái đất Hàng Châu không? Bởi vì Hàng Châu lúc đó là nó gần cái kinh đô, thấy không? Hàng Châu nó phải là kinh đô, nó ở gần kinh đô là Long An, ở cách Hàng Châu thì khoảng mấy chục dặm. Nhưng mà Hàng Châu lúc đó là Phật pháp phương thịnh nhất, phương thịnh nhất, thấy không? Thành ra khi mà đời mà Tống là lúc đó là Phật pháp rất là suy vi, mà chỉ có cái Hàng Châu, chỗ người Hàng Châu là cái ông mà hồi xưa là một ông vua, cái đời vương đó. Tức là hoàng thân của họ hàng của nhà vua thì được phong làm vua, thì được cắt đứt một vùng thì ông tượng trị nó, thì ông là ông vua ủng hộ Phật pháp mạnh nhất lúc đó. Nếu mà đặt Phật pháp mà sao còn truyền xuống là sau này là bởi vì Phật pháp ở lúc ở Hàng Châu Triết Giang mấy khu đó nó từ nó tỏa ra ngoài, hiểu không? Thì phải nói đại khái là có những Bồ Tát thị hiện, phải không? Thì thành ra họ khùng khùng điên điên, họ phạm giới pháp ra mà không biết. Thành ra thầy nói các vị tổ hay các vị Bồ Tát đều luôn nói mình cứ quán sát người khác như Bồ Tát, còn mình là phạm phu như vậy, để giữ cái tâm như vậy để mình không có khởi tâm khinh mạng, mình không khởi tâm hạ bất cứ giới nào. Còn mình chỉ biết mình là Bồ Tát, tất cả là phạm phu, hiểu không? Rồi vì như vì muốn điều được loài bạc sinh hàng chính bảy đầu trang do thể nghiệm mà thọ thân thú dữ, nên là người ngay ngay thôi gọi đều còn gặp con phú như vậy thôi, không biết cuộc đời thì đi đâu không phải như là sao rất là cẩn trọng, làm cái gì cũng cẩn trọng, không có mua thuốc gì xịt loạn xạ, không biết biết đâu Bồ Tát nào có quan thế âm đang thì hay là con kiến để hoàn độ mấy con kiến mình vô xịt dâm này cái là thôi đó, làm cái cậu kiến biết bao nhiêu á. Thấy không? Bồ Tát tuy thị hiện thọ thân cầm thú nhưng mà hiểu rõ tiếng người, lời pháp, lời chân thật, lời không thô ác, lời không vô nghĩa, tức là không có nói dối, không có nói là thô ác, không nói là vô nghĩa, tâm thuộc thương xót, tu tập từng đi còn không vui lung. Đây là thật Bồ Tát không thể bàn. Bây giờ muốn cái gì, muốn độ chúng sinh nhiều á, là cái gì phải nỗ lực gấp. Bởi vì phải về tịnh độ gấp, để quý vị trở lại đây thì mới có thành thông với những việc hiện tại, những cái còn cái nẻo khác để độ chúng sinh. Thì bây giờ ví dụ như việc, như ví dụ như các thầy cũng chỉ độ, nói độ, nếu mà độ được thì độ lại người thôi. Chứ giờ thầy ta cầm chó thì độ được, không được, không phải độ mấy cái chó đâu. Phải không? Nhưng mà ví dụ như có cái thành thông biết được chó, có thể nói, mà có thể hiểu được. Thực sự nó có ngôn ngữ chứ hay không? Nhưng mà ngôn ngữ mình không hiểu được. Nó có sự câu thông. Không, nó có ngôn ngữ nhưng mà ngôn ngữ có thể là không bằng tiếng, không thanh, nó có thể bằng cái gì đó mình không biết được. Nhưng mà nếu mà có sự khâu thông với nhau, nó có sự thông cảm nhau, thì ít nữa nó phải có cái gì đó để liên lạc. Thì cái ngôn ngữ rất là liên lạc, thì nó là một loại ngôn ngữ. Thấy không? Chứ mà ngôn ngữ không gọi là lời nói. Thiện Nam Tử, ta hỏi xưa, thôi, thời xưa lúc ta thọ thân gấu, dù vẫn còn đủ phiền não nhưng ta không còn bị phiền não lây chuyển. Vì sao? Vì ta đầy đủ chánh niệm, thương xót chúng sinh, ủng hộ chánh pháp, tu hành pháp hạnh. Cái này nói là cái sự không hẳn gì và cái này cảnh giới phải của mình, họ thân trâu, cái này dọc, chim, thỏ, rắn, rồng, voi, kim sĩ điểu, bồ câu, nai, mượn, dế, gà. Thân chấm chấm thì mình phải kể kỹ đi. Chim trĩ, khổng tước. Khổng tước là ai không? À, đúng rồi, khổng tước là khổng tước. Hay quá. Âm vũ, các loài cóc nhái, lúc ta thọ thân chim thú như vậy, tuy vẫn còn đủ phiền não, nhưng phiền não đối với ta không còn sức tự tại, tức là nó không còn làm cho Bồ Tát được lay động. Ví dụ như giờ, ví dụ như Bồ Tát thì hiện nổi trong sân, vẫn còn sân, nhưng mà sẽ không tạo ác, nghĩa là không có tiếp tục dùng cái sân đó để giết người, hay làm cho nó phiền não. Thấy không? Thì nó phiền não thì nó tiền, nó sức, nó có, nó vẫn còn hiện hiệu, hiện hành, nhưng mà nó không còn sức tự tại, nó không còn tự chủ, không còn sai khiến được cái người đó làm gì khác nữa. Vì sao? Vì ta đầy đủ chánh niệm, thương xót chúng sanh, ủng hộ chánh pháp, tu hành chánh hạnh. Thành ra cái mà điều kiện tiên quyết để mà tu Phật pháp, chánh niệm, thấy không? Chánh niệm. Bây giờ ba giờ mình đến đây đi ha. Tức là bây giờ những cái này, thấy không? Đây là cái điểm cẩm nang với vị gì thực giả với cái nó theo, thấy không? Không thì lên đó thì giờ đánh một đầu. Không, thật sự cái này là tu cùng tận vị lai chứ không phải là ấy, hiểu không? Làm cái nào để đem theo, thầy không biết nhưng mà nên đem theo. Học từ này học không hết đâu. Mười lăm phút này nha. Có nhiều chuyện mình nghe rồi, mình có thể kiếm cái cây nào cũng nghe. muốn con mau lớn.
Chỉ nhìn cái gì mà kêu là lớn chưa?
Thế là con chỉ Đức Phật chỉ kể không đấy nha. Còn ra thì nhiều khi Đức Phật mình đến một ngày thuyết pháp Đức Phật còn thể chịu không? Từ cái chân chịu mình thần ngộ lục đạo. Thành ra không phải Đức Phật cũng nghĩ khác rồi đó. Chứ hành vô thường chưa có mặt khác thì không có pháp bộ. Đức Phật mình là người rất là uyển chuyển, rất là dễ thương. Chứ đừng có tưởng tượng Đức Phật cũng là cũng cứng nhắc rồi cũng là cũng là người nữ đến là dỗ dàng quay mặt rồi. Tưởng tượng cái là mình tưởng tượng không à, thấy không? Thời xưa có một con vua sinh được nàng công chúa, vua yêu quý vô cùng, mong muốn nàng mau lớn được cưới nàng nhanh con, thảm thiết vậy. Mong muốn cô mau lớn được nàng mau lớn vậy. Thì mời vị lưu y đến thương lượng, mời thầy đến. Ông có thuốc gì để cho con gái trọng uống vào mau lớn chứ? Thế là muốn là cũng như là thổi không? Thôi, nó nói nó vừa sinh ra là muốn như nó lớn liền đi liền, nói chuyện liền, phải không? Thầy con gái liền. Vô đường cái này, ông thầy thuốc không? Lưu y trả lời. Hạ thần nhất định sẽ tìm thuốc hay. Nhưng phải đến phương xa mới có. Hạ thần yêu cầu bệ hạ một điều kiện. Sao? Trong thời gian hạ thần đi tìm thuốc, bệ hạ không được đến thăm công chúa. Thì mà hạ thần đem thuốc về cho công chúa uống rồi, bệ hạ hãy đến thăm. Thì bệ hạ đi thu mua thuốc, kiếm thuốc xong. Không? Giờ nào cho uống thuốc rồi được đến thăm công chúa, phải không? Giờ tập nhà ta lên tỉnh, không? Không được gặp công chúa nữa. Bị lương y đi tìm thuốc phương xa, kể đã 12 năm chẳng, mới đem thuốc trở về. Đó, gọi gì? Sau khi uống, sau khi công chúa uống thuốc xong, cũng đi bèn để công chúa đến ý kiến vua trong cung nội. Vua thấy công chúa đã trưởng thành, đồng mừng khôn xiết. Nói với lương y rằng, nhà ngươi thật là lương y đại tài. Không người nào bị kịp công chúa nhà uống thuốc của người mà, mà chống hết đến thế. Đoạn nhà vua bảo quan bảo bộ quan thưởng cho lương y rất nhiều tài vật. Người đương thời đẹp cười vua càng người nhảy dọn không biết tính tuổi của con mình. Đỡ mồ lớn 12 năm không uống thuốc mồ lớn, thấy không? Vậy mình đi uống gì đây? Người tu tập Phật Pháp cần phải chân thật hành đề. Tự hiểu hệ nước đến thì hao thành, dòng trong thì trăng hiện. Thấy không? Thế là tiếng đọc là thủy đáo cừ thành. Tức là không cừ, tức là cái mương á, mương. Đầu tiên mình thấy khi không có nước mình đâu có thấy mương đâu. Nhưng mà nước, nước mưa nó xuống rồi tự nhiên nước chảy đi, chảy thành mương. Thì đây đâu cần phải tự nhiên là đến cái duyên nó đến thì nó sẽ từ từ mà tu học. Nếu không hành trì đúng theo Phật Pháp, cố gắng chân thực dụng công mà chỉ mong cầu cho mau có kết quả thì thật sai lầm. Tâm trạng của các vị học tập bây giờ vậy, không muốn, không có tu, không có làm, muốn mau muốn mau thành Phật, muốn mau nhân sinh, muốn mau thành công, muốn mau được chúng sinh, thấy không? Chưa độ mình xong cái lo độ với thầy. Nghe không? Độ với thầy đó mà. Chứ đâu để mấy thầy độ theo các cô, các bà đâu. Đúng rồi,
mấy đại tu gì với thầy.
Đúng rồi. Thầm ra mấy thầy bây giờ nghĩa là đâu dám nói nào hỏi. Còn như vậy người rất là độ. Là vì sẽ không học được. Các thầy có pháp không dám nói. Cứ nói chiều tới vậy thôi. Bây giờ nhiều thầy chuyên môn giảng chuyện đời xưa, giảng chuyện vui, nói chuyện bị cười. Vô ra ra người nào mấy mặt từ tươi tới từ tươi tới này nè. Nhưng thầy giảng pháp hay quá, pháp gì đâu. Đâu có pháp gì đâu. Nhưng mà ta thích. Em thích thuận phước thuận, mấy thuận phước xương nó rất đầy. Mấy thuận phước xương những chuột nó rất đầy. Thấy không?
Mà nhiều khi một chục người chắc cũng lọt được người. trăm người chắc không đòn được.
Không biết, không biết.
Cũng hy vọng đòn được người.
Bà tử hả? Dạ. À, thì có thể có. Cũng có chứ, tại đâu nói là mình đặt bà ông sống. Dạ. Thì thấy cô đây là toàn người tốt không? Quả phát luôn đi. Toàn người có đạo tông, đúng không? Nhà những ngày này hy sinh gì nọ nè, không? Vì một cô kẻ bỏ để hy sinh thân mạng. Đến chưa? Chưa đâu.
Chưa.
À, sau đi. Từ từ, không? Từ từ. Rồi. Cậu con, ở xưa có một người đàn bà đã sanh được một đứa con, lại muốn thêm một đứa nữa. Và hỏi những người đàn bà khác rằng, ai cũng không hấp gì làm cho tôi thêm đứa con nữa không? Bây giờ có bà lão trả lời rằng, có một bà lão trả lời, ta có phương pháp giúp người sanh con nữa, nhưng người phải giết con để lấy máu tế thiên thần. Rồi cũng có được như ý. Người đàn bà kia rất tin là bà lão và định sẽ nằm theo lời bà. May có người đó sớm hay được, cản ngang và vỡ trách rằng, chị sao dạy dột thế, hy vọng sanh thêm một đứa nữa là đem đứa con kiện có giết đi. Thế thì đứa kia chưa sanh mà đứa này đã chết, lúc của không có đứa nào cả. Hành động ấy đáng làm hay không thì cần nên xét lại. Sau đây, chuyện này ví dụ, có đa số người mê tín dị đoan tin theo tà thuyết của ngoại đạo một cách mù quáng. Họ chủ trương rằng muốn tương lai được hạnh phúc thì phải tu theo lối khổ hạnh, như là nhảy vào hầm lửa, nằm trên gai, đứng một chân, vân vân. Họ tu theo các phương pháp sai lạc như thế, chỉ luống nhọc vô cùng khổ thân tự hại, chẳng những không mong gì được phước báo sinh thiên, mà lại là rất tương phản với nguyên lý Phật giáo. Tức là người này cầu, không cầu sinh thiên hay cầu thành Phật, mà làm những cái tu những cái nhân mà không được lợi ích gì hết, rốt cuộc thiên cũng không được mà Phật cũng không, phải không? Thành ra mình phải có tu hành có chân kiến. Thành ra trong cái mà bác chánh đạo đó thì có gì chánh kiến trước đã, chánh kiến là chánh đi, chánh niệm là cái đó mà không chánh định, không nó phải theo thứ tự, nó phải theo thứ tự, phải không? Thì thầy có không có thuộc mà để cô làm thuộc thì sao thầy thấy không đó, chắc bác chánh đạo rồi được đến đây ha. Ngồi lâu quá thấy cơ thể không có chân, thấy cũng tạm biệt. Chắc chắn. Coi kiếm này không? Có thắc mắc gì không? Không chị á, có câu hỏi gì không? Thế còn đây nó thấy đây, nó thấy mà, nó thấy thì là khó. tông tám thì không có khoảng trăm cây cúng được. Bao nhiêu là Phật, bao nhiêu? Thank you.